Chương 41. Malelet ló món cặp mày. Cố thủ chậu đứng trước mặt tôi, ngút ngoắt cái đầu hối cua, nói bằng một giọng khàn khàn: "Có chuyện gì thế?" Tôi nhìn đôi mắt một mí không chớp của anh ta. "Không biết." Cố thủ chậu nói: "Sao lại không biết?" Ló bảo: "Ngộ tánh lối." "Sao anh ta không tự đến?" Cố thủ chậu nhăn nhó: "Mà mày bằng lòng chứ, có không?" Cố thủ chậu dặn hắn, đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu mờ đục buồn rầu nhìn tôi. Tôi kiên nhẫn chờ nhưng mãi chẳng thấy anh ta nói gì. Rõ ngốc, tôi rủa thầm là tôi ngu. Ai cũng biết cố thủ chậu nói tiếng Việt không sỏi. Mỗi lần phải dùng đến tiếng Việt là mỗi lần anh ta mệt. Chỉ nghĩ đến phải nói tiếng Việt là anh ta đã muốn thở dốc. Gương mặt đặc tàu đờ đẫn hẳn ra trên cái cổ bệnh như cổ trâu. Trong đám tù chính trị, họ Cố nổi tiếng là Hà Tiện Lời vì lẽ đó. Ngay cả với cán bộ trại, anh ta cũng chẳng buồn trả lời khi họ hỏi đến. Lúc đầu họ còn nổi sùng, riết rồi cũng quen. Thì ít nhất cũng phải cho tôi biết có chuyện gì chứ, tôi nói. Tôi vừa biết vội cho xong bản báo cáo hình thức hàng tháng về cái lớp bổ túc văn hóa trại để nộp lên ban giáo dục trại, vừa cố đoán tiếp lý do khiến Marinette muốn gặp tôi. Trong trại mấy ngày qua mọi chuyện đều bình thường, cả tuần chẳng có sự cố gì đặc biệt mà Marinette lại muốn gặp tôi theo kiểu này. Có hồi trước nghĩa là phải có vấn đề. Từ khi tôi được ban giám thị cử làm chân văn hóa thì theo một thỏa thuận không thành văn được toàn thể tù nhân tán thành, những người tù có chuyện lủng củng với nhau không báo cáo vụ việc thẳng với cán bộ như trước nữa mà đến bàn với tôi để tìm cách giải quyết nội bộ. Cố thủ chậu cụp mắt xuống, chân nọ gãi chân kia. Mà là lết bảo thế, lão món nhiều. Tôi gật đầu, được, tôi sẽ đến. Tổ hảo à. Cố thủ chậu nghe răng cười hài lòng rồi bỏ đi. Tù ở trại A Phong Quang không có đông, lối khoảng 500 nhân mạng là cùng. Phần lớn là số lẻ, nhưng ở bất cứ trại nào, những người tù ít khi chơi thân với nhau. Người ta sợ, cái sợ cố hữu bám theo họ từ bên ngoài xã hội vào, cộng thêm cái sợ có sẵn trong tù sinh ra bởi hệ thống anten dày đặc và cái thói quen bẩm báo để kiếm chác trong cảnh thiếu thốn. Để tạo ra những ốc đảo an toàn, những người tù họp lại với nhau thành những nhóm nhỏ, gồm những người đã quen biết nhau ở ngoài hoặc những người đã được qua quan sát kỹ, thậm chí đã được thử thách trong cuộc sống giam cầm. Thường mỗi nhóm như thế chỉ 2 người 1, 3 người 1, gọi là gia đình, hiếm khi đông hơn. Tuy không giao du với nhau nhưng cùng trong một trại, ra vô đụng nhau chan chát. Mọi người đều nhẵn mặt nhau, thậm chí quen nhau tuốt tuột, có thể nói như thế. Chẳng hạn tôi không phải bạn của cố thủ chẩu ấy, thế mà gặp nhau chúng tôi bao giờ cũng vồn vã chào hỏi xã giao như là những người quen lâu ngày, dù sau đó chỉ nói với nhau đôi ba câu bâng quơ. Marinette hay Malelet theo cách phát âm của cố thủ chẩu là một cái lạ của trại Phong Quang. Lần đầu tiên tôi gặp trong bộ lạc tù số lẻ một người Âu, 100%. Âu hoàn toàn từ mũi lõ, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Không phải là Tây Lai, cũng không phải là phi công Mỹ, không phải tù binh còn sót lại của chiến tranh Đông Dương. Nghĩa là không thể nào giải thích được vì sao anh ta lại có mặt giữa cái vùng Lam Sơn chứng khí chỉ dành cho bọn tù số lẻ, lũ kẻ thù giai cấp của chính quyền vô sản. Mà khốn nạn làm sao anh chàng lại không có biết tiếng Việt để có thể trò chuyện với bạn tù, để cảm thấy đỡ cô đơn trong cảnh sống bị trói buộc. Cán bộ trại gọi tên anh ta theo hồ sơ hay là anh ta tự xưng thì không biết, nhưng mọi người đều gọi anh ta là Marinette. Chắc là tên chứ không phải họ. Lầm lũi như một cái bóng, cao lên khênh, nước da xanh xao, cái nhìn bất động. Marinette ngồi yên lặng xếp hàng trên sân trại mỗi buổi sáng để chờ đi lao động. Khi đội anh ta được gọi tới, anh ta lẳng lặng đứng lên cùng với các bạn tù như một guli nhẫn nhục, lẳng lặng đi rồi lẳng lặng làm, Theo lời kể của những người tù thường tò mò và thích ngồi lê đôi mắt, thì Marinette là một thương gia Hà Lan chuyên buôn bán mễ cốc ở trong vùng Thái Bình Dương. Sự có mặt của anh ta ở đây được giải thích bằng một nguyên nhân không cần tới logic, là do Chúa trừng phạt. Họ kể do Marinette quá sốt ruột, muốn hưởng ngay lập tức phần gia tài kết xù được ghi trong di chúc của ông Nhạc, đã mưu mô với vợ đầu độc ông ta. Cái chết của ông già không bị phát giác, nhưng trong một chuyến đi áp tải hàng Marinette say lưới túy, trong bữa rượu mừng sinh nhật đã rơi tởm xuống biển mà không ai biết, rồi bị dạt vào Việt Nam. Chắc hẳn Marinette có kể cho ai đó, cho nên người ta mới biết được chuyện này. Mà chẳng cứ bạn tù, các cán bộ trại cũng tin câu chuyện đó. Hẳn Marinette đã khai với công an như vậy. Mà cũng có thể Marinette kể cho cố thủ chẩu nghe, rồi cố thủ chẩu kể lại cho 10 người khác nghe. Trong trại, Marinette chẳng chơi với một ai trừ cố thủ chẩu. Cố thủ chẩu là thổ phỉ, nhưng trong họ Cố lại chẳng có cái thớ ăn cướp tẹo nào, đậm người, đi đứng chậm chạp, tay chân vụng về, da mặt bóng nhảy. Trong cố thủ chẩu có vẻ như một ông chủ tiệm chạp phô thị trấn biên giới. Để làm một tên cướp, họ Cố lù đù quá, khờ khạo quá. Trong đối nhân xử thế thì lại tử tế quá, ân nghĩa quá. Cố thủ chẩu cũng là dân bọc, cũng án tù mù. Từ bên Lào sang, họ Cố được phiên vào một toán số lẻ. Mặc dầu thổ phỉ là tội thuộc số chẵn. Làm xong công việc hàng ngày của anh văn hóa trại, nghĩa là có mặt trong giờ điểm danh đi kiểm tra vệ sinh láng trại, theo báo luân phiên trong các khu cho anh em tù độc, tôi lững thững đi gặp Marinette. Chào đồng chí. Đôi mắt xanh biếc của Marinette cười rộng, bàn tay to và xương xẩu siết chặt lấy tay tôi. Chào anh Marinette. Chúng tôi theo nhau trèo lên tầng trên cái giường chạy dài suốt năm gian nhà. Gian sơn của Marinette là một manh chiếu sát vách với một khối chăn màn vuông vức. Kể cả tay nải, Marinette nghèo. Anh không có cái hòm gỗ mọc như những dân bọc số lẻ khác, là những người ít tin ở ngày về hơn bất cứ thứ tù nào. Cũng khác với tất cả, bên trên vách, ở đầu chỗ anh nằm, có một thập giá tết bằng lá cọ non khô cứng và xám xịt vì lâu ngày. Theo nguyên tắc trại giam, những người tù theo đạo Thiên Chúa không được phép treo thập giá ở đầu giường. Nhưng Marinette được hưởng ngoại lệ, dù sao anh cũng là người nước ngoài. Không vội vã, Marinette châm đốm. Lửa bùng lên trong bóng tối ẩm ướt buổi sáng đầu đông có sương mù, tạo ra một không khí ấm cúng. Tay phải Marinette cầm đốm quơ những vòng lửa nhỏ dưới cái trôn ống bơ cầm chắc ở trong tay trái. Nước trong ống bơ chẳng mấy chốc đã sôi lên sùng sục. Trong tù, thủ tục tiếp khách bao giờ cũng trang trọng. Cái bát men thủng làm bếp, cái ống bơ sữa bò làm ấm đun, cái ca men sứt sẹo thay ấm pha, chén đựng trà làm bằng nứa tép cắt ngắn. Bộ đồ trà của tù là thế. Mời. Marinette đưa cho tôi một chén trà nóng bỏng bằng hai tay. Mời. Tôi nâng chén, cũng bằng hai tay. Chúng tôi lặng lặng thưởng trà như hai nhà ngoại giao đại diện cho hai dân tộc Âu và Á trong một cuộc gặp gỡ vào đầu thế kỷ trước. Anh không lấy làm lạ, thấy tôi gọi anh bằng đồng chí sao? Marinette nheo mắt cười qua hơi nước sôi nghi ngút. Hóa ra anh ta biết tiếng Việt. Thú thật tôi lấy làm lạ, ở trong tù người ta không gọi nhau như thế. Tôi nghĩ anh chưa rành tiếng Việt. Tôi cố ý. Tôi nói có cân nhắc. Marinette nói: Thật vậy à? Tôi quan sát anh từ khi anh vừa tới trại này. Mọi việc anh làm, nhân cách của anh, kể từ khi anh làm văn hóa trại, đều được chúng tôi theo dõi. Marinette nhẫn nha giải thích. Và tôi kết luận anh là một người cộng sản. Một kết luận kỳ cục, tôi nghĩ. Vâng, một người cộng sản. Marinette nói thêm: Như tôi. Tôi nhìn Marinette không nói được một lời nào. Anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe điều tôi kể. Sẽ nói đây. Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi còn sửng sốt hơn nữa. Anh là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ư? Vâng, cả cố thủ chẩu.
Không, cố thủ chẩu khác.
Marinette cười khe khẽ lắc đầu. Anh ta là người của khung sa. Chú thích một.
Tôi lại càng không hiểu. Tôi nói, người ta nói anh còn là nhà văn, có phải vậy không?
Trước kia tôi có làm công việc viết lách. Marinette pha tuần trà thứ hai. Hôm nay tôi muốn gặp anh chính là để kể cho anh về những cái tôi vừa nói, về cuộc đời của tôi, nếu như anh muốn nghe.
Tất nhiên, tôi rất muốn nghe.
Marinette cười. Tôi biết mà, tôi không lầm khi chọn anh để nói chuyện về những bí mật của đời tôi, mà cuộc đời tôi đáng được kể lại. Nó không giống những gì anh đã nghe đâu. Đó là những câu chuyện bịa. Gặp anh tôi mừng lắm, không phải ai cũng may mắn được gặp một nhà văn ở trong tù. Chao ôi, cuộc đời tôi mới kỳ cục làm sao. Cứ như thể tôi sinh ra chỉ để làm một việc duy nhất, là làm nhân chứng cho những sự kiện không bình thường. Mà những sự kiện không bình thường thì ở trong nhà tù vô số kể. Chẳng hạn như Marinette đây, mà anh cũng chẳng phải là người nước ngoài đầu tiên mà tôi gặp ở trong tù. Trước Marinette, tôi đã gặp một người khác, một thanh niên Triều Tiên. Tôi gặp anh chàng họ Kim này tại Tân Lập, mùa thu năm 1971. Cũng là dân số lẻ, cũng là bọc, lạ lắm, mà cũng bi thảm lắm. Tôi sẽ kể về anh chàng này sau. Marinette nói tiếng Việt còn kém, nhưng hiểu tốt. Anh sợ người ta tò mò về anh, thành thử anh chỉ chăm chú nghe mọi người nói rồi quay mặt vào vách mà lẩm bẩm những lời học được ban ngày. Người không biết tưởng anh đang cầu nguyện Chúa, gặp những từ anh chưa biết hoặc quên mất. Marinette lại chêm tiếng Pháp, tiếng Anh vào. Cuộc đối thoại lúc đầu còn trục trặc chút ít, nhưng chúng tôi sẽ mau chóng tìm được cách để hiểu nhau. Câu chuyện Marinette kể như sau. Anh là người Trung Quốc theo quốc tịch, nhưng về dòng máu Marinette là người Hà Lan. Cha của Marinette là một bác sĩ, là con một gia đình trí thức nghèo ở Amsterdam. Ông học nghề thầy thuốc theo truyền thống của gia đình. Cụ nội của Marinette làm nghề cứu nhân độ thế. Ông nội Marinette nối nghiệp. Có một con trai, cụ cho vào trường y. Ngay sau khi ra trường, cha của Marinette đã xin đi thực tập tại Trung Quốc. Sở dĩ ông chọn nước này vì ở đây có điều kiện tốt cho một bác sĩ trẻ trưởng thành, có thể mau chóng trở thành bác sĩ lành nghề. Trung Quốc vào đầu thế kỷ là một nước lạc hậu nghèo nàn, luôn có bệnh dịch. Người thầy thuốc được điều trị nhiều thì chóng giỏi. Hơn nữa, lương trả cho bác sĩ thực tập ở một bệnh viện Hà Lan tại Thượng Hải nơi ông tới cũng cao hơn là ở các nước khác. Mẹ Marinette là người Trung Quốc chính gốc, cũng sinh viên ngành y, là một thanh niên đầy nhiệt huyết cách mạng. Bà lôi kéo người bạn Hà Lan vào những hoạt động của lớp thanh niên thiên tả thuộc thế hệ của bà. Họ yêu nhau rồi cả hai cùng gia nhập Đảng Cộng sản. Khi lực lượng cách mạng rời các thành phố duyên hải, chuyển sâu vào nội địa, tiếp đến cuộc vạn lý Trường Chinh lên phía Bắc, đôi vợ chồng trẻ với đứa con 5 tuổi đã cùng Mao Trạch Đông, Bành Đức Hoài, Chu Đức vượt qua những gian khổ không kể xiết để lên tới tận căn cứ địa Diên An. Marinette lớn lên trong lòng cuộc cách mạng Trung Quốc. Mẹ anh qua đời vì một cơn bạo bệnh thiếu thuốc chữa. Cha anh suy sụp hẳn sau cái chết của bà. Ông làm việc như một cái xác không hồn. Sau này lớn lên, Marinette mới biết ông không bao giờ tha thứ cho đảng của ông về cái chết của vợ ông. Dường như thuốc để chữa cho mẹ anh lúc bấy giờ có, nhưng nó lại được dùng một cách vô ích cho một trường hợp khác. Chỉ vì Mao Trạch Đông muốn biểu diễn sự quan tâm của ông đối với một đối thủ chính trị. Marinette trở thành chiến sĩ Hồng quân rất sớm. Anh vào Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ khi 17 tuổi. Trung Hoa lục địa hoàn toàn giải phóng, anh được cử đi học một lớp huấn luyện công an và chuyển hẳn sang ngành này. Học xong, anh được điều về Quảng Châu, địa đầu của nhiều ngã thông thương giữa Trung Quốc và nước ngoài, phụ trách công tác phản gián. Chính ở đây, Marinette đã gặp cố thủ chẩu. Anh ta là người Quảng Châu ư? Không phải, chính anh ta cũng chẳng biết mình quê ở đâu. Họ Cố là một tay mất gốc, trồng lù đù thế. Mà anh biết không,
cố thủ chậu đã lê gót khắp thế giới rồi đấy. Anh ta đã ở trong những khách sạn sang nhất ở Washington, New York, Paris. Cố thủ chậu làm nghề gì? Cố thủ chậu không có nghề gì, anh ta là một trong những boss. Chú thích hai của tam giác vàng, vựa thuốc phiện của thế giới. Anh quen cố thủ chậu ở Quảng Châu. Marinette chưa kịp trả lời thì cố thủ chậu trở về. Anh ta cười hễ hả, lồm cồm leo lên nhậm xà, chú thích ba, cùng với chúng tôi. Cố thủ chậu được coi là một người tù cải tạo tốt nhờ tính tình hiền lành và đức cần mẫn. Đã hơn một năm nay, anh được ban giám thị cho tự giác trong nôm trạm thủy điện. Công việc này thì nhàn lắm. Trạm thủy điện nhỏ, dùng dòng chảy chạy suốt ngày đêm. Người trong trạm chỉ phải đóng mở mấy cái cầu dao cho dòng điện lúc thì chạy mấy bơm nước, lúc thì được thắp sáng. Trong những ngày nước lũ thì vất vả hơn một chút là phải thức khuya dậy sớm trông nom cái tua bin và cái máy phát điện, không để cho chúng bị trôi đi. Tằng lối chuyện về, cố thủ chậu khề khà hỏi. Anh đặt lên chiếu trước mặt chúng tôi một gói trà tự biên tự diễn, có tới ba làng. Hôm nay ngộ hình lắm, vớt lờ ngoài suối, tượt cả ký lô cá mới sang bên lâm sản. Tỏi xà là đổi trà, ngon về cho khắp phạn. Đang hỏi chuyện hai anh em quen nhau như thế nào, thì tôi nói, quen quen cái chi? Cố thủ chậu ngửa mặt cười hắc hắc. Mà lề lết, ló bắt hộ chứ. Chính cái thằng lầy lầy, bỏ tù à, hỏi công à, tủ cả. Mà lề lết, bắn chết ngộ. Rồi nếu ngộ không có cái hộ chiếu Mỹ, phải thế không? Bậy nào, bắn là bắn làm sao? Thì bắn cái bằng cái tạng, tùng tùng chứ bắn cái chi? Trung cộng cố tạng nhiều nhiều, người cũng nhiều nhiều, bắn không có tết. Mà Rinet ở Quảng Châu được ít lâu thì xảy ra tam phản hay ngũ phản chi chi đó, anh kể nhưng mà tôi không nhớ. Trong những cuộc phản thường trực như vậy, cán bộ cách mạng đều lần lượt bị dính hết. Người này tới người khác đều đi tù, đi học trường thất ngũ, một thứ trại cải tạo mà Rinet gặp mai. Anh không hề hấn gì. Đùng một cái, các bạn đồng đội từ thời Diên An đang đem bí mật đến lôi anh ra khỏi nhà, bỏ anh lên một chiếc thuyền nhỏ rồi dùng cano hải quân kéo ra hải phận quốc tế. Đồng chí có thấy tàu thuyền treo cờ nước ngoài thì cứ vẫy họ xin cứu, họ dặn anh như vậy. Còn hơn là chết ở trong trại tập trung. Mà đồng chí thì chắc chắn là bị bắt nếu chúng tôi không đến kịp. Thôi, chúng tôi vĩnh biệt Marinette. Lênh đênh trên biển được 2 tuần liền, Marinette không gọi được một chiếc tàu nước ngoài nào cả. Anh có nhìn thấy chúng ở trên đường chân trời, nhưng con thuyền nhỏ bé của anh chỉ là một cái chấm đen trên mặt biển mênh mông. Người ta không thấy anh. Nắng như đổ lửa trên đại dương vô vọng, nhờ những đồng đội thông minh, anh đã không chết khác sau cái lượng nước ngọt dư trữ bị cạn dần. Trong đám lương khô, anh tìm thấy cả một bao tải khoai lang. Cái thứ khoai ngoài tinh bột còn chứa rất nhiều nước ở trong củ. Thế rồi bão nổi lên, tung lên dìm xuống con thuyền của anh, nó tơi tả, bay lượn trên ngọn sóng cũng như là một cọng rơm. Marinette tỉnh dậy khi chân anh đụng thềm cát của đất liền. Trong cơn mê, anh vẫn còn đủ tỉnh trí để trút bỏ cái bộ quần áo. Không thể để cho người ta biết anh từ đâu tới trước khi anh biết những người cứu anh là ai. Những người du kích Việt Nam tìm thấy Marinette trong trạng thái bất tỉnh trên bờ biển. Họ đưa anh về trụ sở ủy ban xã. Marinette nhận ra chân dung ông Hồ Chí Minh. Anh hiểu anh đang ở đâu. Biết chắc nếu khai thật, anh sẽ bị chính quyền Việt Nam sẽ trả về Trung Quốc. Anh trút nốt cái quần lót trong nhà vệ sinh khi đi đại tiện. Nó là vật chứng duy nhất tố cáo anh là người Trung Quốc. Sau đó, anh sáng tác ra chuyện anh đầu độc bố vợ và bị chúa phạt. Anh không ngờ lại gặp cố thủ chậu trong nhà tù Việt Nam. Tôi ngẩn người không nói được câu nào khi thấy cố thủ chậu trước cổng trại đang chăn mấy con trâu. Ngộ cũng thế, ngộ há cái mồm. Cố thủ chậu kể anh đi ăn đám cưới em gái một người anh em kết nghĩa ở Thượng Lào. Không thể nào từ chối người anh em thân thiết cho được. Họ uống say bí tỉ, tỉnh dậy, cố thủ chảo thấy mình bị trói gô. Người anh em kết nghĩa bị bắt về tội làm thổ phỉ. Không biết cố thủ chảo là ai, người ta buộc anh cho là thổ phỉ nốt. Cho tiện, sau đó là các nhà tù Lào, rồi nhà tù Việt Nam. Tôi dặn cố thủ chảo chớ nói với công an Việt Nam tôi là ai.
Cậu cũng bảo lo thế.
Cố thủ chảo nói, công an Việt Nam ló bét mình ở Tam Giác Vàng là lồi thôi lắm, rách việc lắm.
Tôi hỏi Marinette, công an Việt Nam hoàn toàn không biết tí gì về anh.
Không, nếu họ biết tôi đã không còn ngồi ở đây nói chuyện với anh. Và anh có dám tin tôi không?
Marinette nhún vai, tại sao tôi lại không tin?
Cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi phải cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp anh để mà tin.
Marinette ngước mắt nhìn lên cái thập giá và tôi hiểu. Người cộng sản Marinette bây giờ tin thật là có Chúa Trời. Vì sao anh muốn kể tôi nghe về cuộc đời của anh?
Trên mặt Marinette thoảng qua một nụ cười cay đắng. Bởi vì tôi biết tôi không còn sống lâu nữa.
Anh là nhà văn, tôi kể cho anh nghe cuộc đời tôi để có một lúc nào đó anh kể lại cho những người khác nghe. Anh nghĩ rằng tôi còn cơ hội để kể lại ư?
Tới năm thứ 8 của đời tù, tôi gần như không tin mình có thể sống cho tới ngày trở về. Thời hạn 3 năm cho một lệnh tập trung cải tạo là thời hạn hình thức. Nó chẳng được ai tính đến trừ thói quen của guồng máy quan liêu. Đến ngày thì cho đánh máy thêm một lệnh mới, kéo dài thêm cái lệnh cũ. Tôi là tên tù xử lý nội bộ, tức là số phận tôi do đảng quyết định. Nếu tin vào lời của người đứng đầu ban bảo vệ đảng, mặt khác tôi lại là tên tù tập trung cải tạo, tức là tên tù không phải tù có hạn 351. Nếu tin lời phổ biến của tên đại úy công an.
Tại sao lại không tin?
Marinette phản bác. Anh còn trẻ mà, chúng ta đều còn trẻ. Có điều chúng ta đang già đi ở đây.
Nhưng anh sẽ còn sống, anh cũng vậy.
Không, tôi sẽ không còn sống đến ngày ra khỏi đây đâu. Tôi biết.
Anh xem này.
Marinette lê lại gần cửa sổ, húng háng kho ho rồi khạc vào trong tờ giấy. Anh vẫy tôi lại gần. Trên tờ giấy lẫn trong đờm là những tia máu kéo dài. Anh gặp tờ giấy lại, vứt nó ra ngoài cửa sổ.
Anh bị lao ư?
Rõ ràng là thế.
Anh cần phải chữa.
Tôi nghe nói cố thủ chảo kêu lên bằng một thổ ngữ Trung Quốc lạ tai, nhưng tôi hiểu. Anh ta chửi thề.
Marinette lườm bạn. Này, đừng nói bậy nhé.
Chở chở, cái tiểu Nam Á.
Chú thích bốn.
Khám lồi, khám nhiều nhiều lồi. Thằng y sĩ cho mấy viên thốc ho. Lồi bảo ti về.
Ti về.
Marinette cười hiền lành.
Nhà tù chứ có phải là nơi an dưỡng đường đâu. Nơi này là nơi để chết chứ không phải là nơi để sống.
Anh chàng Triều Tiên họ Kim mà tôi nhắc tới ở trên chắc là đã chết. Tôi vẫn quan tâm tới anh ta, nhưng không nghe ai nói tới người Triều Tiên ở trại nào nữa. Mặc dầu ở Phong Quan có đủ mặt tù từ các trại khác đến. Kim đến Tân Lập một chuyến tù từ Hà Nội. Những người tù mới chỉ trỏ anh ta cho chúng tôi thấy, khoe với chúng tôi của lạ trong đám họ. Anh chàng Triều Tiên cứ đứng ngẩn ngơ một mình, không biết nói chuyện với ai.
Tôi nỉ hảo, chú thích năm, với anh ta bằng tiếng Trung Quốc, rồi hỏi có phải anh là người Triều Tiên không.
Hận tuầy, chú thích sáu, nhưng vốn liếng tiếng Trung Quốc của tôi thì chỉ có thế.
May là Kim biết tiếng Nga. Tôi hỏi vì sao anh bị bắt.
Tôi không hiểu, Kim nói mặt ngay độn. Tôi cũng không hiểu gì cả, tại sao người ta lại bắt tôi.
Tôi là sinh viên Triều Tiên, tôi học ở Bắc Kinh. Tôi yêu Việt Nam, tôi tình nguyện đi kháng Mỹ viện Việt. Chẳng ai nhận tôi cả, tôi mới đáp tàu hỏa xuống phía Nam. Ở đó chắc chắn sẽ có đường đi qua Việt Nam. Tới Bình Sen, tôi thấy hàng dãy xe tải chở những ống lớn chờ qua biên giới. Tôi mới chui vào một cái ống thì quả nhiên tôi sang được. Đó là những ống dẫn dầu viện trợ cho Việt Nam. Đến Bắc Giang tôi chui ra. Tôi đi tìm chính quyền Việt Nam xin chiến đấu chống Mỹ thì tôi lại bị bắt.
Người ta không tin, họ chẳng nói gì hết. Họ cho ăn uống rồi bảo sẽ kiểm tra cái việc này. Họ hỏi sứ quán nước tôi tại Hà Nội. Sứ quán trả lời ra sao? Qua lời anh phiên dịch thì hình như sứ quán nói ở Triều Tiên không có những vụ công dân vô kỷ luật, tùy các đồng chí Việt Nam xử lý, và tôi bị tù. Anh phản đối chứ? Có, tôi có phản đối. Thì họ lại bảo hãy yên tâm, cứ tạm đây đã rồi để cho người ta điều tra thêm. Kim thở dài, không hiểu sao lúc ấy trong tôi lại nảy ra một ý nghĩ đùa cợt. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình thật là ác. Anh Kim à, tôi nói, tôi nghĩ anh bị tình nghi về một tội khác mà người ta không nói cho anh đấy. Tôi tội gì? Tôi đã khai thực với họ, tôi chỉ muốn tham gia chống Mỹ cùng với nhân dân Việt Nam. Tôi làm bộ suy nghĩ một lát. Có thể người ta nghĩ anh là gián điệp. Bồ rê môi, chú thích 7. Tại sao người ta có thể nghĩ bậy như thế được? Tôi mà làm gián điệp cho Mỹ hay sao? Chắc anh biết một trong những thế mạnh của nền xuất khẩu Triều Tiên là nhân sâm, ginseng. Đúng, Việt Nam cũng có những thứ ginseng. Chỉ có nó mới cạnh tranh được với ginseng Triều Tiên. Và nhà nước Việt Nam rất bảo vệ cái bí mật ginseng của mình. Chà, có phải ginseng Triều Tiên to chừng này không? Tôi chìa ngón tay cái. Ớt có củ to hơn. Phải, một củ và hai hoặc là ba chẻ. Anh chờ một lát sẽ thấy ginseng Việt Nam nó lớn như thế nào. Khi những đội nông nghiệp kình kình gánh sắn thu hoạch về cho nhà bếp, thì Kim trợn tròn mắt kêu lên mấy từ tháng từ bằng tiếng Triều Tiên mà tôi không hiểu. Tối hôm đó tôi tưởng anh chàng Triều Tiên sau khi đã được đứng lẫn với tù Việt Nam thì sẽ được đưa vào một toán số lẻ nào đó. Nhưng không phải, anh ta bị biệt giam trong một xà lim kỷ luật. Ban đêm tôi nghe tiếng Kim đập phá la hét cho tới tận sáng. Mấy ngày kế tiếp thì cũng vậy, rồi khu biệt giam im lặng hoàn toàn. Anh ta đã được đưa đi nơi khác, hoặc còn sống hay là đã chết. Marinette nói, anh hứa sẽ viết về cuộc đời của tôi chứ. Được, nếu tôi còn sống. Marinette đưa bàn tay ra, buộc tôi phải ký kết giao ước và thỏa thuận cho nhau bằng cái bắt tay thật chặt. Chủ nghĩa lãng mạn giết chết con người chẳng kém gì dịch hạch. Marinette trầm ngâm, anh thử nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu người đã thành tâm đi theo chủ nghĩa cộng sản mà trở thành nạn nhân của nó. Tôi lại nghĩ tới Kim, trường hợp của Marinette của tôi có phải lý giải dài dài, nhưng trường hợp của Kim thì thật rõ ràng. Cái chủ nghĩa lãng mạn không phải chỉ có mặt trong những bi kịch có dính líu tới chủ nghĩa cộng sản. Một từ nhân chính trị mà tôi gặp ở Phong Quang còn làm cho tôi sửng sốt hơn. Bởi lòng yêu nước kỳ lạ trong anh ta, là một thanh niên nông dân, trình độ học vấn chỉ khoảng lớp 4, lớp 5. Phong rơi vào tù cũng không có án xử, do những bức thư gửi cho Trung ương Đảng. Trong đó anh ta lên án các bậc chèo lái quốc gia mời quân Trung Quốc vào Việt Nam là cõng rắn cắn gà nhà. Để bàn về chuyện đúng sai trong việc này, còn phải mất nhiều giấy mực. Nhưng điều không phải bàn là lòng yêu nước trong anh ta. Phong không có chân trong bất kỳ đảng phái phản động nào cả, cũng không có giáo điều hoặc xét lại. Anh ta chỉ có trần trụi một lòng yêu nước, chẳng cần biết đến đúng hay sai. Lòng yêu nước này có thể gọi là cực đoan hay mù quáng là tùy ở mỗi người. Nhưng nó gợi lên trong tôi sự kính trọng, mà không phải chỉ trong tôi. Một hôm Trung Quý Bưởi mời tôi đến phòng giáo dục, rồi đưa cho tôi một tập hồ sơ. Anh đọc đi, đó là những bức thư của Phong gửi cho Trung ương Đảng. Không phải những bức thư đã đưa anh ta vào tù, mà những bức thư kế tiếp vừa mới viết. Những bức thư nằm trong tiêu chuẩn hiếm hoi mà người tù được phép gửi ra ngoài. Tôi kêu gọi các người hãy tỉnh lại, đừng mô hồ với mưu toan bành trướng của Trung Quốc. Một bức thư viết, tham vọng mở mang bờ cõi của họ, tổ tiên ta đã biết từ lâu. Nếu con cháu không nghe lời để chúng xâm lấn đất đai tổ tiên một lần nữa, thì tội ấy ngàn đời không rửa sạch. Và trong một bức thư khác, Phong lại dọa Trung ương Đảng rằng lịch sử sẽ không tha thứ cho họ nếu như họ ngoan cố kết liên với kẻ thù truyền kiếp để mang họa cho đất nước. Anh này thậm chí nhịn đói chứ không ăn cơm nấu bằng gạo Trung Quốc viện trợ. Tôi cũng có nghe cái chuyện này. Những ngày trại ăn gạo Trung Quốc, anh ta ăn sắn mót ở trên nương. Bưởi lắc đầu buồn bã: anh muốn nghe ý kiến gì ở tôi? Tôi hỏi Bưởi: tôi muốn hỏi anh, nếu ở địa vị tôi, anh sẽ xử trí với những bức thư này như thế nào? Tôi có thể không đồng ý cách nhìn bất tín của anh ta với Trung Quốc, cũng như với bất cứ kẻ thù cũ nào. Tôi nói chậm: tìm những lời lẽ không thể bắt bẻ được. Lịch sử là lịch sử. Nếu dân tộc Chàm nhìn người Kinh hiện nay như kẻ thù thì sẽ ra sao? Chú thích 8. Tôi không nói anh ta sai trong cách nhìn nhận cụ thể đối với Trung Quốc hiện tại. Hình như cách nhìn Trung Quốc của đảng năm nay, năm 1974, nó cũng thay đổi so với năm 1964. Trung thành với nghề nghiệp, Bưởi nín lặng. Qua báo Nhân dân là tờ báo duy nhất tù được đọc, tôi nhận thấy giọng tờ báo không còn nồng nàn đối với Trung Quốc, giống như hồi ban lãnh đạo đảng còn hào hứng, thấy trung tâm cách mạng đã chuyển về phương Đông. Điều rõ ràng là những bức thư này được viết ra dưới sự thôi thúc của lòng yêu nước. Tôi kết luận, còn theo yêu cách nào đó là chuyện khác, tôi không bàn đến. Nếu những bức thư này được dính thêm với các hồ sơ anh ta, chắc chắn là anh ta sẽ ở tù còn lâu. Bưởi nói, theo anh ta nên làm gì với những bức thư này? Tôi nghĩ chúng chẳng có ích gì cả. Tức là tôi muốn nói, chẳng thay đổi được gì trong đường lối của đảng nếu nó được gửi tới đúng địa chỉ. Chỉ vì vậy mà tôi đã không gửi đi. Anh nên đốt nó đi. Tôi khuyên Bưởi, đó có lẽ là cách tốt nhất nếu ta còn biết kính trọng lòng yêu nước của một con người. Bưởi đưa cho tôi cái bật lửa, vậy thì anh đốt hộ tôi. Tôi ra đầu hồi châm lửa vào mấy bức thơ, chúng nó cháy cong queo, tàn bay lả tả trong gió. Tôi hiểu vì sao Bưởi không tự tay đốt những bức thơ. Chẳng phải Bưởi sợ cái gì, chẳng qua anh ta muốn tôi thấy anh ta tin tôi tới mức độ nào. Marinette mỗi ngày một yếu, tôi không có cách nào cứu anh. Tôi viết một bức thơ về cho vợ tôi, bảo vợ tôi tới bác sĩ Phan, nhờ anh kiếm thuốc chữa bệnh lao gửi lên cho tôi. Tôi hơi ngần ngại khi viết bức thư này, sợ vợ tôi tưởng rằng tôi bị lao. Nhưng bức thư không có hồi âm người đi tiếp tế, mà cố thủ chẩu nhờ chuyển thư đã không chuyển. Marinette bảo tôi, thôi đừng lo lắng cho tôi đồng chí. Tôi đã cố gắng vật lộn với cái bệnh khốn kiếp này, nhưng xem ra nó không ăn thua. Tôi đã nuốt cả những con thạch sùng sống theo lời khuyên của những người tù già. Họ nói đó là bài thuốc dân gian cổ truyền. Tôi đã ăn những con giun, nghe nói chúng nó làm tăng sức đề kháng. Có người còn bảo tôi nướng những con gì giống như con cóc, nhưng bụng của nó rất to mà da nó nhẵn thính. Tôi ăn và tôi nôn mửa gần chết, nhưng tất cả đều vô ích. Tốt nhất là thỉnh thoảng chúng ta phải kiếm cách gặp nhau, để tôi có thể kể thêm cho đồng chí về cuộc đời của tôi và về số phận những người cộng sản Trung Quốc. Biết đâu đấy, đồng chí lại chẳng cho người đọc biết thêm một chút gì bên trong bức màn sắc của Trung Quốc bao la đầy bi kịch. Tôi đã không viết gì hết sau khi tôi ra khỏi nhà tù. Tôi sợ và tôi không thích sự nửa vời. Nếu tôi viết, tôi phải viết tất cả những gì tôi nghĩ. Những người Trung Quốc dũng cảm đã làm việc đó hơn người Việt Nam. Thế giới được biết những việc xảy ra ở Trung Quốc nhiều hơn những gì xảy ra ở Việt Nam. Xét cho cùng, cũng là một quốc gia nhỏ bé, người ta không biết đến thì cũng phải. Tôi cũng đã không viết về cuộc đời của ông già Bác, chú thích 9. Ông ở cùng đội với tôi, nhưng giống như những người tù số lẻ khác, ông lầm lì và không thích nói tới nguyên nhân dẫn ông vào tù. Cái sự vào tù một cách dớ dẫn, chẳng ra đâu vào đâu, tưởng chừng chỉ riêng rẽ những kẻ bắt người bỏ tù oan phải xấu hổ. Hóa ra nó còn làm cho cả người tù bị oan cũng cảm thấy ngượng ngùng mới lạ. Cứ như thể họ không xứng đáng với danh hiệu tù chính trị bị khoác cho một cách bất đắc dĩ. Như thể họ là kẻ nhận vơ, mà nhận vơ cái gì không phải của mình là sự rất đáng chê cười. Tôi thường chọn một góc vắng, ngồi đang tranh cùng với ông trong thời kỳ trại sơ tán vào rừng để tránh máy bay Mỹ. Ngồi với ông thú vị ở chỗ, mình có thể tha hồ suy nghĩ mà không bị cản trở. Ông lão cậy miệng cũng chẳng nói một câu. Tán lá rừng xòe ra, đan kết với nhau thành một tấm tre khổng lồ. Chỉ ở phía dưới là thoáng đãng lác đác từng nhóm tù ngồi cặm cụi đang lát. Một anh lính canh ôm súng nhìn bao quát tất cả canh chừng. Những người tù số lẻ hiền lành chẳng bao giờ trốn. Đôi khi anh lính tự cho phép mình gà gật một lát hoặc cặm cụi viết thư về nhà. Cái đời lính đóng trên vùng sân cứ chẳng khác đời tù là mấy. Cũng sáng dậy đi làm, tối về chui vào màn, không vợ con, không bếp lửa gia đình. Một hôm, ông bác đang làm bỗng nổi khùng lên, vứt toẹt cái con dao xuống đất rồi ngồi thần người ra, không thèm đan nữa. Rồi hai hàng nước mắt lã chả, ông vật vã nghiêng ngả như là đang bị lên đồng, miệng cứ lẩm bẩm xích xoa những tiếng, vừa run rẩy vừa luống cuống, nghe não nùng lắm. Trông như một cơn đau vật vã, tôi cuốn lên, chồm tới bên ông. Bác ơi, bác làm sao thế? Ông không trả lời mà chỉ rên rỉ. Ôi giời cao đất dày ơi, tôi đau quá ông ơi. Sao cái số kiếp tôi lại khổ như thế này hả trời? Tôi hiểu, ông không lên cơn đau bệnh mà là lên cơn đau lòng. Tôi đã vài lần chứng kiến cái cảnh tượng tương tự. Những người tù đang yên lành bỗng nổi cơn điên khùng, chửi bới đập phá lung tung. Công an phải sầm sập chạy vào, trói tay trói chân, nhét dẻ vào miệng, sai trật tự, chú thích 10, khiêng họ đi. Sau mấy ngày nằm xà lim kỷ luật, họ trở ra mặt mũi phờ phạc, cái nhìn vô cảm, bước chân đờ đẫn, đi vào giống như mà không đi. Anh lính canh khoác súng lên vai đủng đỉnh bước lại. Ê hai anh kia, mần cái gì đi chứ? Bác ấy đang bị trúng gió, tôi nói. Anh lính nheo mắt nhìn ông già vật vã trên đống tranh, nói nhẹ nhàng. Rửa thì nghỉ đi một chút, tôi có hộp dầu xoa đây. Anh lục trong túi đưa cho tôi cái hộp dầu cao. Tôi đỡ lấy cảm ơn anh lính tốt bụng. Không phải là anh lính canh nào cũng được như anh, nhưng có thứ dầu nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng của ông bạn già của tôi lúc này. Tôi ôm lấy ông bá trong vòng tay, đung đưa ông giống như ru một đứa trẻ. Ông nhẹ bỏng, không thể nào tưởng tượng nổi ông già có thể nhẹ đến như thế. Trong bề ngoài ông cũng không đến nỗi nào. Có lẽ những tấm áo bông mặc đắp lên nhau làm cho tôi có cảm giác giống như ông to lắm và ông nặng lắm. Ông choàng tay ôm lấy tôi. Đời tôi khổ lắm ông ơi, chúng mình ở đây có ai sướng đâu. Nhưng tôi khổ hơn cả, người ta còn có tội, chứ tôi thì tội tình gì đâu. Cũng nhiều người không có tội vào đây đấy. Ông nghe tôi nói này, ông thì thào. Ông chớ có tình chúng nó, đám số lẻ này toàn là chống chế độ cả đấy. Chúng nó phản động cả đấy, không oan đâu. Tôi ở tù lâu tôi biết. Ông thì không, ông cũng như tôi. Tôi cười buồn, tôi cũng chống chế độ đấy chứ. Người ta bảo tôi thế. Người ta nói thì mặc người ta, mình biết mình, không là không. Thế bác làm sao bị bắt? Ông già nấc lên từng chập. Tôi theo cách mạng cướp chính quyền, cũng đã làm thôn đội rồi xã đội. Một hồi kháng chiến chống Pháp, tôi đã đi theo cụ Hồ. Sao? Ông không tin hử? Tôi tin chứ. Sao hòa bình lặp lại rồi? Tôi nghĩ là mọi sự khốn khó bắt đầu từ đấy. Người ta bảo bác bất mãn. Không, nhưng ở chế độ ta không làm cán bộ nữa là hết. Thì người ta không còn tin mình nữa, không còn coi trọng mình nữa. Mà làm dân thì ôi giời ơi khổ lắm, khổ đủ đường. Ông chắc cũng biết, có cần kể cho ông nghe không? Tôi không cần. Cho nên các cháu nhà tôi đều nhau đi làm cán bộ. Thằng cả chưa đủ tuổi xung phong đi bộ đội, còn bé sao nó xin làm chân văn thư cho ủy ban xã. Không được, nó xin làm công an xã. Rồi nó được cảm tình đảng, chú thích 11. Ô, tiến bộ quá. Tiến bộ cái gì? Con bé nhà tôi năm nay nó 25 rồi, nó vẫn chưa có chồng. Khốn nạn nó xinh lắm ông ạ. Mắt nó đen lay láy mà nhanh lắm, má lúng đồng tiền, da thì cứ trắng hồng. Nó trông giống mẹ nó như lột. Ông nấc lên, kéo vạt áo lau nước mắt. Thế cô ấy làm sao? Chẳng làm sao cả, ông mếu máo. Cái thằng công an xã, chị ủy viên cứ gọi nó đi hội ý, hội báo, bồi dưỡng. Rồi con bé nhà tôi nó bị phển cái bụng ra. Tôi phẫn chứ, chưa ai biết cả. Nhưng bà nhà tôi biết, tôi biết. Tôi uống rượu sai rồi tôi chửi cha chúng nó, chửi cả lò nhà chúng nó. Chết thật, đến khi là Phong Phanh biết con tôi chữa quan, rồi tôi chửi cái đảng của chúng nó. Chật chật, khiếp quá, sao bác lại dạy như thế? Không chửi để cho chúng nó muốn làm gì thì làm sao? Đảng gì mà hợp thì thọt, bồi dưỡng đảng viên mới gì mà cứ tối đến là ý ới gọi nhau đi bồi dưỡng. Bồi dưỡng cái mãi cha chúng bay. Rác tài quá, bí thư xã, chủ tịch xã cho con gái ông đi dự lớp huấn luyện, kỳ thực là đi phá thai. Ông biết nên ông cấm con gái ông phá. Cái thai nó đâu có tội tình gì, nó cũng là một con người chứ. Nó chưa ra đời, nó chưa có làm hại ai. Nó không như cái quân chó đái chạy nhông, cái quân ăn cứt uống đái làm hại đồng bào. Không được phá thai, cứ đẻ ra thì tao nuôi. Giết cái thai là bất nhân, là vô đạo. Ông trói con vào chân giường mà dạy, nhưng con ông xấu hổ, nó không chịu nghe ông, cứ đi phá thai. Ông uống rượu nhiều hơn nữa, lại chửi dữ hơn nữa. Tóm lại ông bác chửi sướng miệng thì thôi, còn những đứa bị ông chửi thì thù ông một mã. Trưởng công an xã báo cáo công an huyện, công an huyện lập hồ sơ. Cứ mỗi lần ông bác chửi là một lần công an xã lên báo cáo. Mỗi lần báo cáo thì được gửi lên là hồ sơ tên phản động Nguyễn Thái Bác, lại dày thêm một chút. Cho tới ngày người ta bắt ông đi cải tạo về tội tuyên truyền phản động chống đảng chống chế độ. Tôi vẫn dừng nghe ông kể. Những câu chuyện tương tự này tôi đã nghe nhiều rồi, nên đâm ra ngán. Tôi kể cho ông nghe, để ông là nhà văn, ông nhớ lấy nhé. Ông kể cho mọi người biết, đừng nói đến tên tôi là được rồi, kẻo tội cháu, nó còn lấy chồng nữa. Ông bác dặn tôi thế, tôi ậm ừ. Nhà văn gì tôi, ở nước ta thì cứ viết dăm bài báo là người ta lại bóc nhau lên gọi là nhà văn rồi. Thì ông đưa lên báo cũng được, biết bao giờ tôi được về. Tôi cũng như bác thôi, cũng án cao su cả. Ông thở dài, ừ nháy, mà giá có ra được, viết thế thì lại đi tù nữa. Tôi ngán lắm rồi. Ông không nói gì nữa. Ông chết vào ngày quốc khánh. Cái ông bác đã cướp đi chính quyền năm 45. Ông đã ốm liệt trước đó gần một tháng, được trại cho đi nằm bệnh xá. Nằm được một tuần, ông nằng nặc đòi về đội. Người của ông phù thủng, trông giống như một con búp bê chứa đầy nước. Trại cũng không bắt ông đi làm lao động, cho ông nằm ở nhà. Hàng ngày ông ra đầu hè bắt rận. Hai ngày trước khi chết, ông không dậy mà cứ nằm thiêm thiếp. Ông chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng giao thớt ầm ĩ ở phía dưới nhà bếp vọng lại. Ông mở mắt ra, vẫy tôi lại gần rồi thều thào bảo tôi, ông xem giúp chúng nó chỉ có điều hay không. Tôi nể ông, giả vờ ra ngoài. Chỗ tù đang súng đâm súng đỏ chia thịt, nhưng tôi chỉ đứng đó chứ chẳng có buồn nhìn. Tôi biết ông bác chẳng còn sống được bao lâu. Không hiểu sao ông vẫn còn quan tâm cái tới cái xúc thịt để làm gì. Mà có theo dõi hộ ông thì cũng vô ích. Tôi đã kể tù số lẻ chia theo kiểu quay mặt đặt tên, nói chung là công bằng, hơn kém nhau không đáng kể. Vả lại cảnh tượng những con người đói khổ hao háo theo dõi những miếng thịt tí xíu được đặt vào những cái bát sứt sẹo trông thảm lắm. Tôi không muốn nhìn. Cuộc chia thịt đã xong, ông bạn nằm cạnh ông bác mang cái tô tráng men có ba miếng thịt to bằng ba quân cờ với bát canh sáng, khẩu phần của ông bác. Đến bên ông bác đang khò khè, ngửi thấy hơi thịt là tỉnh hẳn. Đây, phần của ông đây. Ông bạn của ông bác nói, vậy mà ăn đi, ngon lắm. Tôi xem cho bác rồi, tôi chia đều. Tôi nói, súp của bác có phần còn nhỉn hơn các súp khác kia đấy. Bác cố dậy mà ăn, kẻo nguội. Ông gật đầu, hoặc tôi nghĩ rằng ông gật đầu. Cố gắng một lát để ngồi lên, nhưng ngồi không được, ông lại ngã xuống. Cố thêm một lần nữa, ông ngẩng lên được, ngó vào cái bát thịt một cái rồi nói: "Thịt rang à, tí nữa rồi tôi ăn." Ông nằm xuống và đi ngay. Theo mọi người nhận xét, tôi không có mặt lúc ông bác đi. Anh em tù ăn xong vào tận chỗ ngó ông, mặt buồn rầu, không ai nói câu nào. Như thế gọi là viếng. Suất cơm của ông để chỏng chơ, mọi người bảo cứ để đó, khi chôn thì đặt nó lên trên mộ của ông thay cho bát cơm quả trứng. Xác ông được đưa xuống trạm xá, chờ cán bộ trại mang hồ sơ xuống xác nhận chính là tên phản động Nguyễn Thái Bá đã chết chứ không phải tên nào khác. Khi cửa các phòng giam đã khóa lại rồi, tôi cứ ngồi bên cửa sổ mà nhìn về phía trạm xá. Trời tối hẳn mới nghe thấy tiếng búa nện chăng chát trên ván thiên, dấu chấm hết cho một kiếp người. Rồi quan tài được khiêng ra dưới ánh sáng của một bó đuốc. Đi lững thững sau quan tài là một anh công an mang AK. Không thấy suất ăn tươi của ông đâu, chắc hẳn là ai đó tiếc của trời đã ăn rồi. Còn hai cái bát họ sẽ đánh bóng mạ kền rồi đem chát cho tù mới. Giải thích chú thích. Chú thích 1, người đứng đầu các lực lượng vũ trang sản xuất và buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng. Chú thích 2, ông chủ theo tiếng Anh. Chú thích 3, uống trà, thưởng trà theo tiếng Trung Quốc miền Nam. Chú thích 4 là tiếng chữ bậy. Chú thích 5, chào theo tiếng Trung Quốc. Chú thích 6, đúng thế, tiếng Trung Quốc. Chú thích 7, trời hỡi, tiếng Nga. Chú thích 8, Vương quốc Chàm, nằm ở vùng Trung Nam Việt Nam, hiện nay là một bộ lạc đi biển cùng nguồn gốc với dòng Indonesia, đã cát cứ tại đây từ thời kỳ đồ đá. Thủ đô là Indrabura, khoảng năm 1470, nước Việt Nam đã chiếm hoàn toàn vương quốc này. Chú thích 9, tên đã thay đổi vì lý do tế nhị. Chú thích 10, thường một trại có vài trật tự, lấy trong tù số chẵn và cả trong tù số lẻ. Có trại không một người tù số lẻ nào chịu làm trật tự, chỉ có trật tự số chẵn. Chú thích 11, nghĩa là đảng chú ý tới để bồi dưỡng thành đảng viên.